Những chiều xưa, tiếng nhạc xa vời. Bây giờ thì sao nhỉ? Francisca thầm nghĩ, khi bữa ăn chấm dứt. Ông đề nghị, chúng ta ra ngoài đồng đi dạo một lát nhé. Ngoài đó chắc trời mát hơn. Khi bà đồng ý, ông mở ba lô, lấy chiếc máy ảnh ra khoác quai vào vai. Kinsai đẩy cửa và giữ cho Francisca bước ra rồi theo sau. Khép cửa lại nhẹ nhàng, họ bước xuống bậc thềm loang lổ, qua sân rải đá, rồi dẫm lên cỏ, về phía đông của xưởng để máy móc. Xưởng bốc lên mùi dầu. Họ tiến đến hàng rào, Francisca đưa một tay kéo dây kẽm dai. Rồi bước qua, thấy xương ướt đẫm chân qua đôi xăng đan. Ông cũng làm theo, nhẹ nhàng bước qua hàng kẽm gai. Mặt trần gần tròn đầy nhô lên phía đông bầu trời đang chuyển màu xanh thẳm. Mặt trời lặn xuống ngang với đường chân trời. Nơi con đường phía dưới họ, một chiếc xe chạy qua, bóp còi chát tai. Cậu con trai Class ở Quintessence, bồ của Judy Leverson. Từ lâu rồi, bà không hề đi dạo như thế này. Thường sau bữa ăn tối, luôn luôn vào lúc 5 giờ chiều, có bản tin trên TV, rồi chương trình buổi tối mà Richard xem. Đôi khi với hai con, khi chúng xong bài tập, Francisca thì đọc sách trong nhà bếp, mượn của thư viện hoặc câu lạc bộ mà tham gia. Đó là sách lịch sử, là thi ca, hoặc tiểu thuyết. Đôi khi trời tốt, bà ra đọc sách dưới hiên. Bà ghét xem TV. Có khi Richard từ trong nhà gọi vọng ra, Franny, vào xem này, hay lắm. Thì bà mới ra, ngồi cạnh chồng một lúc. Elvis bao giờ cũng trình diễn một kiểu ồn ào như nhau. Nhóm Beatles cũng vậy, khi họ xuất hiện lần đầu trên chương trình của Eddie Sullivan, Richard nhìn mái tóc dài bù xù của họ, lúc lắc, ra vẻ không tán đồng và thiếu tin cậy. Trong một thoáng những đường đỏ ối của ánh hoàng hôn vạch trên bầu trời, Robert Kinsai vừa đưa tay chỉ vừa bảo. Tôi thường gọi đó là phản quang. Phần lớn người ta giơ ngay máy ảnh lên chụp. Thường lúc đó màu và ánh sáng rất đẹp. Khi mặt trời vừa lặn xuống sau chân trời và ánh sáng còn phản chiếu lên bầu trời. Francisca không trả lời, bà tự hỏi về con người say sưa với màu sắc của bầu trời. Người có làm thơ chút ít và viết tiểu thuyết chút ít. Người chơi đàn guitar, tài tử, người kiếm sống bằng chụp ảnh và mang dụng cụ nghề nghiệp nơi ba lô đeo lưng. Đi khắp các nẻo đường, người giống như gió, lung lay như gió, và có lẽ sẽ trở về với gió. Ông thọc tay vào túi quần, mắt hướng về bầu trời, máy ảnh lắc lư bên hông trái. Mặt trăng như những trái táo bạc, còn mặt trời như những trái táo vàng. Giọng ông trầm, đọc ra những lời trên như một diễn viên chuyên nghiệp. Francisca nhướng mắt nhìn ông. Bài ca về Angus, kẻ lạc loài. Đúng, một thi sĩ tuyệt vời. Jet ấy, hiện thực, tiết kiệm nhục cảm, cái đẹp quỷ thuật, tất cả cái đó nói lên nguồn gốc ấy nhị lang của tôi. Ông đã nói lên tất cả. Chỉ trong năm từ, Francisca đã từng tốn công vô ích khi đem thơ Jet cố giải thích cho học trò của mình ở Quintessence hiểu, nhưng không bao giờ thuyết phục được họ. Bà chọn Jet cũng vì những lý do mà Robert Kinsai vừa chỉ ra. Học sinh xứ này có thành kiến nặng nề với thi ca và ngay cả Jet cũng không vượt qua được. Bà còn nhớ khi bà đọc câu thơ Mặt trời như những quả táo vàng, thì cái cậu Mattel Class đưa mắt liếc qua cậu bạn bên cạnh, đưa tay vạch một đường cong chỉ đôi vú đàn bà. Cả bọn con trai cười ồ, còn bọn con gái thì đỏ mặt. Người ở đây sống bằng một thái độ thực dụng như vậy. Bà thấy điều đó, và bà nản lòng vì cảm thấy mình tổn thương và cô độc, mặc dầu rõ ràng họ biểu lộ một tình bạn rõ rệt với bà. Ở đây người ta không ưa thích thi ca. Để chống lại cái mặc cảm tự ti về văn hóa, người dân ở đây thường nói đây là một nơi rất tốt để giáo dục con cái. Những lúc đó bà rất muốn đáp lời họ, nhưng đây có phải là nơi thích hợp để giáo dục người trưởng thành không? Họ đi dọc theo cánh đồng hàng trăm mét mà không hay, rồi đi vòng lững thững hướng về nhà. Bóng tối đã phủ kín đầy khi họ đến hàng rào. Lần này ông kéo dây kẽm gai cho bà bước qua. Bà chợt nhớ tới cha Brandy. Tôi còn chai rượu, hay là ông muốn uống cà phê? Thế muốn cả hai được không? Lời ông thốt ra trong bóng tối. Bà biết ông đang mỉm cười. Bà trả lời, được quá đi chứ. Khi họ bước vào vùng ánh sáng từ hiên chiếu xuống bãi cỏ và sân rải đá, bà nghe thấy trong tiếng nói của chính mình có một cái gì đó làm bà bồn chồn. Đó là âm hưởng của tiếng cười giòn tan trong các quán cà phê ở Napoli thuở nào. Tìm cho ra hai chiếc tách nguyên lành không phải dễ, và bà biết rằng cuộc đời của Robert Kinsey gắn liền với ly tách sức mẻ, nước rạn, nên bà muốn dịp này phải uống cho đàng hoàng. Bà có hai cái ly để uống rượu brandy, để trên chót tủ, chưa hề dùng đến bao giờ. Bà nhón gót với lấy và thấy đôi dép ướt đẫm dưới chân mình. Ống quần jean siết chặt lấy đùi. Ông ngồi lại nơi chiếc ghế ngồi nãy giờ và lặng lẽ ngắm bà. Phong cách của tổ tông. Phong cách của tổ tông cũng hiện hình nơi ông. Ông thầm hỏi mình sẽ cảm thấy thế nào khi chạm vào tóc bà, khi vuốt ve cái lưng thon thả của bà, khi thân thể bà nằm duỗi cạnh ông. Phong cách tổ tông trỗi dậy, chống lại tất cả những gì con người được dạy bảo, những điều in sâu vào trí óc qua nhiều thế kỷ văn hóa, nhiều quy luật chặt chẽ dành cho con người văn minh. Ông cố gắng cưỡng lại bằng cách nghĩ đến điều khác, về các tấm ảnh, về chuyến đi, về chiếc cầu có mái che. Nghĩ đến tất cả ngoại trừ người đàn bà mà ông đang ngắm nhìn. Nhưng không gạt bỏ được và lại tự hỏi thầm mình sẽ cảm thấy gì khi chạm vào làn da bà, khi áp bụng bà vào bụng mình. Những câu hỏi của muôn đời, bản năng quỷ quái của tổ tông đang tìm cách trỗi dậy, đang vùng dậy. Ông cố đẩy ra xa, gạt bỏ, châm một điếu camber và thở mạnh. Bà cảm thấy đôi mắt ông luôn dán vào bà, tuy rằng ông nhìn một cách kín đáo, không lộ liễu. Bà cũng biết, ông hiểu rằng trước đây bà chưa hề rót chai brandy ra ly. Và bà thấy nơi ông, ngoài cái chất buồn rất ái nhị lan, còn có một thoáng xúc cảm, không phải thương hại. Loại tình cảm đó không thích hợp với ông. Có lẽ u hoài thì đúng hơn. Bà gần như nghe thấy những từ ông sắp lại thành lời. Chai rượu đầy, nhưng ly rỗng. Nàng với tay lấy những chiếc ly rỗng không. Đâu đó nơi phía bắc dòng sông Middle ở Iowa, tôi lặng ngắm nàng bằng cặp mắt của những người đã từng thấy vùng Amazon của những Givaros. Và con đường tơ lụa, bụi của đoàn lữ hành quấn lấy chân tôi, chạm vào không gian trinh nguyên, nơi bầu trời châu Á. Khi lột nhãn ghi dấu Iowa trên nút chai rượu brandy, Francisca nhìn ngón tay mình và ước chi ngón tay mình dài, thon và được chăm sóc tử tế hơn. Cuộc sống nông trại đâu có cho phép bà để móng tay dài. Và thật ra, điều này từ trước đến nay không có gì quan trọng đối với bà. Rượu brandy, hai chiếc ly đặt trên bàn. Trong khi bà pha cà phê, ông mở nút chai và rót một lượng chính xác vào ly. Ông thường có thói quen uống brandy sau bữa ăn tối. Francisca tự hỏi người đàn ông xa lạ này đã từng sống ở bao nhiêu bếp, bao nhiêu quán ăn, bao nhiêu phòng ăn dưới ánh sáng mờ, bao nhiêu ngón tay phụ nữ thon dài cầm ly đưa lên trước mặt ông, bao nhiêu cặp mắt xanh biếc hoặc đen lấy như hộp hồ đào ông đã nhìn từ các buổi dạ tiệc ở các xứ lạ. Khi những chiếc tàu đánh cá lắc lư theo sóng biển, khi sóng đập vào bờ, đá móc thiêu nơi hải cảng già nua. Ánh sáng ngọn đèn trần quá chói, không thích hợp để uống cà phê và brandy. Francisca Johnson, vợ của Richard Johnson, Người vừa đi dạo một vòng trên cỏ ướt lúc chạng vạng. Người lần dở lại giấc mộng của một thời con gái. Vẫn để nguyên ánh đèn. Thắp một cây nến thì lý tưởng đấy. Nhưng bà sợ là thế thì đi quá xa, có thể làm ông hiểu lầm. Bà đành bật ngọn đèn trên bề bếp rồi tắt ngọn đèn trần. Tuy chưa thật hoàn hảo, nhưng thế này cũng đã hơn nhiều. Ông đưa ly rượu lên trước mặt Francisca, hơi chạm nhẹ vào ly bà. Chúc cho những buổi chiều xưa, cho những tiếng nhạc xa vời. Bà chỉ mỉm cười. Cả hai lặng lẽ hút thuốc, không nói một lời, lặng lẽ nhấp cà phê, nhấp rượu Brandy. Tiếng một con chim từ ngoài đồng. Sắc, chú chó sù sủa lên hai lần. Đàn muỗi lùa vào từ cửa sổ. Và một con bướm đêm đơn độc, bằng bản năng chính xác, cũng bay vào dự cuộc chơi dưới làn ánh sáng của ngọn đèn bếp. Trời vẫn nóng, không một làn gió nhẹ, hơi ẩm ướt nữa. Robert Kinsey nhẹ toát mồ hôi. Ông đã mở hết cúc trên áo sơ mi. Ông quan sát Francisca, nhưng bà vẫn cảm thấy đang ở trong tầm nhìn của ông. Kể cả khi ông ngó ra cửa sổ, bà nhìn thấy ngực ông qua làn áo sơ mi. Bà thấy cả những giọt mồ hôi loang lổ trên làn da ông. Francisca đắm mình trong một cảm giác dễ chịu, nhưng cảm giác của thi ca và âm nhạc. Dẫu vậy, cũng đã đến giờ, ông phải về rồi. Bà tự nhủ. 9:52, chiếc đồng hồ treo trên phía tủ lạnh đã nhắc nhở. Farrington đang hát trong radio. Một bài hát cũ, đã nhiều năm. Bài di tích của Thánh Cecilai, đó là người nữ tu thần giáo ở thế kỷ thứ 13. Francisca thầm nhớ. Bà Thánh bảo trợ của âm nhạc và kẻ mù lòa. Ly của ông đã cạn, lúc đó ông quay phim ra cửa sổ. Francisca cầm có của chai. Brandy định rót thêm cho ông. Ông lắc đầu ra dấu hiệu. Thôi, chiếc cầu Rosemann đang đợi tôi sáng sớm mai. Tôi phải về thôi. Bà cảm thấy nhẹ nhõm. Cùng một lúc thất vọng, bà vẫy vùng trong một mớ tình cảm mâu thuẫn. Ừ thì về, nếu ông muốn. Uống thêm ly Brandy nữa đi. Hãy ở lại, mặc cho bà đang bối rối. Farrington vẫn cứ tiếp tục hát, con bướm đêm lạc loài cũng không đậu nơi chàng rửa bát. Bà không biết chắc Robert Kinsey đang nghĩ gì nữa. Ông đứng dậy, khoác ba lô lên vai, chiếc ba lô thứ hai thì đặt lên trên thùng đá. Bà đi vòng qua bàn ông, bắt tay bà siết tay. Cảm ơn bà đã về buổi tối, về bữa ăn, về cuộc đi dạo. Tất cả đều hoàn hảo. Bà là một người tuyệt vời. Francisca nên cất chai Brandy vào tủ lạnh. Có lẽ chừng đó là cũng đủ say rồi. Vậy là ông ta hiểu. Nhưng bà không thấy tổn thương vì lời nói đó. Ông nói một cách thơ mộng, đầy thiện chí. Vẻ dịu dàng trong giọng nói, cách ông cất lời, chứng tỏ điều đó. Điều mà bà không hề biết chính là ông đang muốn gào lên với bốn bức tường của nhà bếp. Trời đất ơi, Richard Johnson, mày ngốc đến thế à? Bà theo ra đứng cạnh ông khi ông thu xếp đồ đạc lên xe. Chú chó sù băng qua sân, chạy đến ngửi ngửi. Jack, lại đây. Bà gọi nhỏ, nhưng giọng cương quyết khiến Jack chạy ngay lại. Nằm xuống dưới chân, lưỡi thè dài. Tạm biệt, giữ gìn sức khỏe. Ông nói dừng lại một lúc trước chiếc xe, nhìn thẳng vào mắt bà, rồi ông leo lên xe và đóng cửa. Ông mở khóa cái động cơ già cỗi, đè cần số và nổ máy một cách khó khăn. Ông chồm ra cửa xe cười. Xem ra chiếc xe này cần phải tân trang lại mới được. Ông chuyển cần số, cho xe lùi vài mét, rồi tăng ga, chạy qua sân nhà đầy ánh sáng để đi vào bóng tối của ngõ hẹp. Đúng lúc xe, ông sắp khuất vào bóng tối. Ông đưa bàn tay trái ra khỏi cửa vẫy chào Francisca. Bà vẫy lại, dù biết chắc là ông không thể thấy bà. Khi chiếc xe tải bắt đầu đổ xuống lối dốc, bà chạy vụt theo xe một khoảng. Rồi đứng lại trong bóng tối, nhìn theo ánh đèn sau cửa xe nhấp nhô lên xuống trên con đường gồ ghề. Robert Kinsey vẽ trái vào lộ chính hướng về Winterset, trong khi một ánh chớp đỏ lóe lên xé rách bầu trời mùa hạ và chú chó sờm Jack nằm ngủ lại dưới hiên nhà. Sau khi ông ra về, Francisca vào đứng trước tấm gương nơi phòng giấy, trần truồng. Hồng bà hơi lớn một tí vì sinh nở, nhưng ngực bà vẫn luôn luôn đẹp và săn. Không lớn lắm mà cũng không quá nhỏ, bụng bà đầy đặn. Bà không thể thấy cặp chân mình trong gương, nhưng bà biết chân mình còn được lắm. Đúng ra phải xoa bóp chân thường xuyên, nhưng xưa nay đâu có lý do gì để lo việc đó. Richard ít khi lưu tâm đến vấn đề tình dục. Đôi ba tháng ông mới gần bà một lần. Ông làm tình một cách vội vã, sơ sài, cho xong bổn phận. Ông cũng chẳng hề quan tâm đến mùi hương, đến chân cản bà hay những gì đại loại như vậy. Đối với ông, bà như chỉ là một người trong công việc đồng áng. Một phần nơi con người bà cũng chấp nhận điều ấy. Nhưng tận cùng, còn có một con người khác. Một con người muốn tắm, muốn xức nước hoa. Một con người muốn được yêu, muốn được bồng bế, muốn được siết chặt bởi một sức mạnh mà bà cảm thấy. Dẫu bà không hề nói ra, cả vào những lúc thích hợp nhất. Francisca mặc quần áo vào và ngồi xuống bàn, lấy bút viết lên một tờ giấy trắng nhỏ. Jack theo bà ra chiếc xe Ford, nhảy lên phía sau khi bà mở cửa xe. Nó leo ra hàng ghế trước, chùi đầu ra ngoài cửa xe khi bà dê xe ra khỏi nhà xe, vừa lái vừa ngoái đầu lui, rồi đăm đăm nhìn qua kính chắn gió. Bà cho xe xuống ngõ và rẽ phải về đường lớn. Cây cầu Rosemont chìm trong bóng tối. Jack chạy sục sạo đánh hơi trong khi bà lấy cây đèn bấm. Bà móc tờ giấy nhắn lên phía trái lối vào cầu, rồi lên xe trở về nhà. Những chiếc cầu của những ngày thứ ba. Ngồi nơi tay lái chiếc xe tải con, Robert Kinsey đi ngang qua hộp thư trước nhà Richard Johnson một giờ trước khi mặt trời mọc. Ông kẹp ly cà phê giữa hai đùi cho khỏi đổ. Ông đưa mắt nhìn ngôi nhà trắng dưới ánh sáng nhạt của mặt trăng sắp tàn và gật gù nghĩ đến sự ngu xuẩn của con người, của một số người, của phần lớn con người. Ít ra họ cũng có thể uống brandy và đừng đóng sầm cửa lại khi đi ra chứ. Francisca nghe thấy tiếng máy xe. Bà đang nằm duỗi trên giường. Bà tưởng tượng Robert Kinsey, tóc bay theo gió, tay nắm vô lăng, tay kia kẹp điếu Camer. Bà lắng nghe tiếng máy xe trên con đường đá về phía cầu Rosemont. Ông đậu xe khá xa cầu Rosemont để tránh chiếc xe khỏi vướng vào tấm chụp. Ông lấy sau xe ra một đôi ủng cao bằng cao su dùng cho người đi câu. Tháo đôi ủng ra và mang đôi bằng cao su vào, đeo ba lô vào lưng, giá ảnh có dây móc vào vai trái, tay phải thì cầm chiếc ba lô thứ hai. Ông theo lối dốc gồ ghề xuống dòng sông. Chiến thuật của ông là chụp cây cầu từ một góc độ thế nào để tạo ra tính chặt chẽ của bố cục, bằng cách lấy thêm một con phần con sông và tránh lấy những hình vẽ bậy trên tường nơi lối vào cầu. Những sợi dây điện thoại phía sau cũng là một vấn đề, nhưng ông vẫn có thể giải quyết được nếu khéo xử lý. Ông lấy chiếc máy Nikon ra, lắp một cuộn phim Kodachrome, rồi gắn máy ảnh lên giá. Ông thay ống kính 24 ly bằng ống kính 105 ly, ông ưa chuộng hơn. Phi đồng một làn ánh sáng xám dâng lên, ông bắt đầu tìm bố cục. Dịch chân giá ảnh 1 mét về phía trái, giữ thăng bằng cho cái giá nặng cắm trên đất bùn, giữ dây tre máy ảnh cuộn nơi cổ tay trái. Đó là một thói quen ông luôn làm khi chụp ảnh gần bờ nước, nhằm đề phòng giá có đổ thì cũng không hư máy ảnh. Vầng đỏ ối đã xuất hiện, bầu trời sáng ra, hạ thấp máy ảnh xuống 10 phân, điều chỉnh lại giá, chưa được, 50 phân nữa về phía trái, lại điều chỉnh giá. Xoay máy ảnh trên giá, vặn ống kính vào cỡ F trên 8, ước lượng chiều sâu của cánh đồng, lấy cự ly, gắn chốt mềm lên nút tháo. Mặt trời lên 40% so với đường chân trời. Màu sơn cũ của chiếc cầu chuyển thành màu nâu thẳm, đúng như ý ông muốn. Vào lúc ông sắp sửa bấm nút, một vật gì đó thu hút sự chú ý của ông. Ông nhìn kỹ qua ống ngắm. Có cái gì móc nơi thành cầu vậy nhỉ? Ông lẩm bẩm. Hôm qua mình đâu có thấy. Canh lại giá đỡ. Chọc dọc theo bờ sông, trong khi mặt trời mọc lên sáng rực sau lưng, một mảnh giấy găm cẩn thận nơi thành cầu. Nhấc mảnh giấy ra, bỏ cả giấy lẫn đinh ghim vào túi, trở lại bờ sông, xuống dốc, lại đến sau máy ảnh. Mặt trời đã lên 60%, hổng hà hổng hển vì chạy một quãng dài, chụp một tấm khác, lặp lại hai lần cho chắc, không một ngọn gió cỏ bất động. Chụp 3 tấm đồ dài 3 giây và 2 tấm 1 giây rưỡi cho chắc ăn. Vặn ống kính vào cửa ép trên 16. Lặp lại toàn bộ tiến trình, xách giá ảnh ra giữa sông, cắm giá xuống, bùng quẩy lên đục ngầu. Chụp lại toàn cảnh, lắp một cuộn phim khác, thay ống kính, gắn ống 24 ly, nhét ống 105 vào túi, lội ngược nước, tiến lại gần cầu, lấy lại tầm ngắm. Chỉnh lại ánh sáng, lại bấm máy, để máy nằm dọc, làm lại bố cục. Ảnh mới, nhưng vẫn phương pháp cũ. Không một điều gì lệch lạc trong từng cử động, mà cử động đều đã từng lặp lại hàng trăm lần. Mọi cử động đều có lý do, tất cả đều được tính toán một cách hiệu quả và chuyên nghiệp. Lại bước lên bờ, qua cầu, mang dụng cụ chạy đua với mặt trời, nhắm vào những phần khó nuốt nhất. Lấy máy thứ hai với cuộn phim chụp nhanh ra, hoàng cả hai máy vào cổ, leo lên ngọn cây phía sau chiếc cầu, tay bám vào cành cây, cầu nhầu luôn miệng. Lên đến ngọn rồi, chọn một góc độ để chụp cả chiếc cầu, nơi mà dòng sông và ánh sáng đang vào nhau. Chụp riêng mái cầu, chụp toàn cây cầu, chụp luôn chín bô. Thay máy, chụp tốc độ nhanh, thêm 12 tấm nữa. Leo xuống cây, xuống bờ sông, lại cắm giá, lắp phim, lấy cảnh. Nhưng lần này, ở phía bên kia cây cầu, lấy máy thứ ba ra. Một máy SB cũ, bây giờ chụp đen trắng, ánh sáng trên cầu thay đổi từng giây. Sau 20 phút làm việc bằng sự tập trung cao độ, mà chỉ người lính, người y sĩ giải phẫu hoặc nhiếp ảnh gia mới hiểu được, Robert Kinsey mới bỏ các ba lô vào xe. Lái xe ngược lại con đường đi đến cầu Rosman, cầu Hawk Pass, còn cách độ 15 phút và ông có thể đến đó chụp một số ảnh. Bụi bay mù, ông châm một điếu thuốc, xe chạy qua ngôi nhà bằng gỗ quay về phía bắc, qua trước hộp thư của Richard Johnson. Chẳng có dấu hiệu gì có Francisca trong đó, nhưng mà mình hy vọng cái gì mới được chứ. Bà ta có chồng, có cuộc sống của bà. Còn mình có cuộc sống của mình. Cái loại tình cảm phức tạp này có ích gì? Buổi tối quyến rũ. Bữa ăn quyến rũ. Người đàn bà quyến rũ. Thôi dừng lại ở đó được rồi. Nhưng mà trời ơi, bà ấy đẹp quá chừng. Và nơi bà ấy có một cái gì rất lạ. Francisca đang làm việc trong chuồng gia súc khi ông lái xe qua. Tiếng kêu của bầy gia súc át cả tiếng động cơ. Robert Kinsey phóng như bay về phía cầu Hawk Pass, chạy đua với ánh sáng ban mai. Nơi cây cầu thứ hai này, công việc diễn ra tốt đẹp. Cây cầu nằm giữa một thung lũng và sương mù phủ kín. Khi ông đến đó, Ống kính 300 ly cho phép ông lấy khung hình cả mặt trời chói lọi từ một góc cao phía trái, cả con đường lót đá trắng đậm sương dẫn lên cầu và cả cây cầu. Rồi qua ống ngắm xuất hiện một nhà nông điều khiển hai con ngựa phủ khăn nâu thẳm, kéo một chiếc xe dọc con đường sỏi trắng, một trong những người cuối cùng còn lưu giữ truyền thống. Robert Kinsey mỉm cười tự nhủ. Ông biết ông sẽ có một bức ảnh quý và chưa gì đã nghĩ đến nó nằm trên tạp chí, bên cạnh một nền xanh, trên đó in tiêu đề của bài phóng sự. Khi ông xong việc, vào lúc 8 giờ 35, ông cảm thấy rất hài lòng. Công việc buổi sáng có kết quả tốt, những bức ảnh điền nhã, cổ điển nhưng đẹp và chặt chẽ. Bức ảnh người nông phu và hai con ngựa có thể dùng để in trang bìa cũng được lắm. Ông đã chụp thừa một khoảng trống trên để có thể ghi chữ hoặc tiêu đề trên đó. Các biên tập viên tờ tạp chí vốn thích những bức ảnh nặng tính chuyên nghiệp như vậy. Chính vì thế mà họ rất tin vào ảnh phóng sự của Robert Kinsey. Ông đã dùng đến hết 7 cuốn phim. Ông tháo phim ra khỏi 3 máy ảnh và thọc tay vào túi, định lấy thêm ra 3 cuộn nữa để lắp vào máy. Kỹ thật, ngón tay trỏ ông chích vào cây kim găm. Ông không nhớ hồi nãy đã đút tờ giấy găm trên cầu Rosman vào túi. Quả thật ông quên bẵng đi. Ông móc tờ giấy, mở ra và đọc. Nếu ông muốn một bữa ăn tối khác vào giờ khi các con bướm đêm cất cánh, tối nay hãy đến sau khi xong công việc, bất cứ lúc nào ông muốn. Ông không ngăn được mình mỉm cười khi tưởng tượng ra cảnh Francisca Johnson lái xe phóng về cây cầu Rosman trong đêm với mảnh giấy và chiếc đinh ghim. 5 phút sau, ông đã về tới thành phố. Trong khi cái anh ở trạm xăng Texaco bơm xăng vào xe và đo mức dầu vơi một nửa, Kinsey vào phòng điện thoại, cuốn niên dám mỏng đen xì vì những bàn tay đầy dầu nhớt. Có tất cả, rồi Johnson. Nhưng một người thì sống ngay tại thị xã. Ông quay số điện thoại theo địa chỉ kia và đợi. Francisca đang cho chú chó sù ăn dưới mái hiên khi điện thoại réo trong nhà bếp. Bà nhấc điện thoại khi chuông reo lần thứ hai. Alo, xin chào, Robert Kinsey đây. Bụng Francisca thắt lại, y như những ngày xưa. Một cơn nhói bắt đầu từ ngực, đi lần xuống bụng. Tôi đã nhận được lời nhắn của bà. Thư với lời thơ của Jet. Tôi sẵn lòng nhưng sợ là chắc phải đến muộn. Trời hôm nay khá đẹp nên tôi dự định sẽ chụp cây cầu. Tên nó là gì nhỉ? Cây cầu Shida chiều này. Chắc không thể xong trước 9 giờ đâu. Mặc dù tôi rất muốn xong cho sớm. Chắc phải 9 rưỡi hoặc 10 giờ tôi mới đến được. Như thế có phiền bà không? Không, bà không muốn vậy, bà không hề muốn chờ lâu đến như vậy. Nhưng bà chỉ nói, ồ, được chứ, ông cứ làm cho xong việc đi, đó là điều quan trọng nhất, tôi sẽ chuẩn bị vài món, khi ông đến sẽ hâm lại. Rồi ông thêm, còn nếu bà muốn cùng đi với tôi thực hiện các bức ảnh thì cũng chẳng có vấn đề gì đâu, chẳng làm gì trở ngại công việc của tôi đâu. Tôi sẽ ghé lại đón bà chừng lúc 5 giờ rưỡi. Francisca cân nhắc vấn đề này. Bà rất muốn đi, nhưng nếu ai thấy thì sao? Bà sẽ trả lời sao nếu như Richard biết được? Cầu Rosman nằm phía trên của xa lộ mới xây cách chừng 50 mét. Chắc chẳng ai thấy mình đâu. Nhưng nếu có thì sao? Trong chỉ đầy 2 giây, bà quyết định. Vâng, tôi rất vui lòng, nhưng ông khỏi đón. Tôi sẽ lái chiếc xe tải nhỏ và gặp ông tại đó, vào khoảng mấy giờ? Chừng 6 giờ nhé, được không? Thôi, tạm biệt. Phần còn lại của ngày, ông ở trong thư viện của thị xã tham khảo các số liệu cũ. Đây là một thành phố nhỏ, đẹp với một quảng trường xinh xắn, đối diện với tòa án. Ông đến quảng trường ngồi ăn trưa trong bóng mát, với một giỏ trái cây, một tí bánh mì, kèm theo một chai coca, mua trong quán ăn phía bên kia đường. Hồi nãy khi ông bước vào quán cà phê để mua coca, lúc đó hơi quá trưa một tí, giống như cảnh một chàng cowboy bước vào quán rượu trong phim Quentin. Quán đang ồn ào, bỗng ngưng bặt lại khi thấy người lạ bước vào. Ông ghét điều đó. Ông cảm thấy khó chịu, nhưng biết sao được. Đây là một thành phố nhỏ, một người xứ khác, một kẻ lạ mặt. Ai vậy? Hắn làm gì ở đây nhỉ? Có người bảo lão ta là phó nhòm đấy. Hồi sáng sớm, người ta thấy lão nơi cầu Hombas với một lô máy ảnh. Bản số xe lão cho thấy lão từ bang Washington, tích phía tay lại. Cả buổi sáng, lão ngồi trong phòng đọc. Jimmy bảo hắn thấy lão đọc báo tìm thông tin về các cây cầu có mái che. Ừ, đúng vậy. Cậu Fisher ở trạm xăng Texaco kể hôm qua lão ghé trạm và hỏi đường đến các cây cầu có mái che. Tại sao lão lại quan tâm đến các cây cầu đó nhỉ? Và tại sao lại chụp ảnh nữa? Chẳng biết, nhưng dẫu sao thì tóc lão cũng để dài trông kỳ cục quá. Trông như một tên Beatles hay người ta gọi là gì nhỉ? À, bọn hippie, phải không nhỉ? Tiếng cười vang lên từ các bàn trong quán. Kinsai lấy coca rồi đi ra. Mọi cặp mắt đều dán theo ông khi ông đẩy cửa. Có lẽ ông đã phạm sai lầm khi mời Francesca, xét theo lợi ích của bà, chứ không phải cho ông. Nếu có một ai đó thấy bà ở cầu Keder, tin tức ấy sẽ được lan truyền ngay sáng hôm sau ở quán, lại được cái cậu Fisher nhiệt tình lặp lại cho các khách đổ sang nghe lập tức. Họ có lẽ còn nhanh hơn thế nữa. Ông đã biết là không nên coi thường tầm quan trọng của những chuyện ngồi lê đôi mắt nơi tỉnh lẻ. Nếu như 2 triệu đứa trẻ ở Sudan sắp chết đói, không hề làm cho họ bận tâm, thì chuyện vợ của Richard Johnson đi chơi với một gã lăng mạ tóc dài là một tin tức rất quan trọng. Đó là một loại tin tức mà người ta có thể rao truyền, mổ xẻ, thêm thắt, loại tin tức giật gân đối với người nghe, loại xúc cảm duy nhất mà hạng người này có được trong cuộc đời. Ăn xong, ông tiến lại phòng điện thoại bên kia quảng trường. Ông quay số của Francesca. Bà nhấc máy, thở mạnh khi nghe tiếng chuông thứ 3. Alo, vẫn là Robert Kinsai đây. Bụng bà thắt lại tức khắc. Bà nghĩ ông ấy không đến được, cho nên mới gọi mình. Tôi muốn thẳng thắn nếu việc chiều nay bà đi với tôi gây nên một vấn đề gì phiền phức vì chuyện người ta tò mò bàn tán ấy mà. Tôi nghĩ bà không nên miễn cưỡng. Thực tình tôi chẳng để ý gì mà người ta nói về tôi, mà thế nào tôi cũng ghé lại bà. Điều tôi muốn nói với bà là có lẽ tôi đã phạm phải một sai lầm khi mời bà. Vì thế bà cứ tự nhiên từ chối nếu thấy không tiện. Mặc dầu tôi sẽ rất sung sướng nếu được đi cùng bà. Francesca đã nghĩ vấn đề này lâu sau lần trao đổi trước, nhưng bà quyết định. Không, tôi rất thích xem ông làm việc. Tôi không bận tâm về chuyện người ta bàn ra tán vào đâu. Thật ra bà có bận tâm, nhưng có một cái gì đó vượt lên. Có một cái gì đó khiến bà quyết liều. Giá nào đi nữa, bà cũng sẽ đi đến cây cầu Schrader. Thế thì tốt, tôi chỉ muốn hỏi lại cho chắc thôi. Lát nữa nhé. Đồng ý, ông ấy thật tế nhị, nhưng điều này bà đã biết trước. Vào lúc 4 giờ, ông ghé vào quán trọ và giật áo quần nơi lavabo. Ông mặc một chiếc áo sơ mi sạch, lục sau xe lôi ra, một chiếc quần kaki và đôi dép màu nâu đậm mà ông mua được ở Ấn Độ vào năm 1962. Khi ông thực hiện một phóng sự về việc thiết lập con đường đất dẫn tới Darjeeling, ông ghé vào quán mua 2 thùng Budweiser. 8 chai ông để trong thùng lạnh, phía trên nhét mấy cuốn phim. Trời vẫn còn nóng, hết sức nóng. Ánh mặt trời cuối buổi chiều Iowa như thiêu cháy gạch xi măng và mặt đất vốn đã bị nung nóng suốt ngày. Sức nóng từ phương Tây lại như muốn đốt cháy tất cả. Trong quán thì tối, nhưng hơi mát hơn nhờ cửa rộng, nhờ những chiếc quạt máy gắn trên tường. và bên cạnh cửa ra vào kêu vù vù như tiếng máy bay, cho nên tiếng động của quạt máy, mùi bia trộn với khói thuốc lá, tiếng gào thét của máy hát và những khuôn mặt đầy ác cảm nhìn ông từ sau quầy khiến ông có cảm tưởng ở trong này còn nóng hơn ở bên ngoài. Trên đường đến cầu Kira, ánh sáng mặt trời làm nhức mắt, và ông nghĩ đến rặng núi Cascades, đến những sừng cây màu xám bạc và những cơn gió nhẹ suốt dọc vịnh San Juan Fuca gần mũi Caraca. Nhưng Francisca Johnson thì vẫn đầy vẻ tươi mát. Bà đang đứng dựa vào thành chiếc xe Ford mà bà đậu sau bụi cây gần cầu. Bà vẫn mặc chiếc quần jean rất phù hợp với bà, đi dép và một chiếc sơ mi bằng vải trắng làm tôn thêm vẻ đẹp của thân hình bà. Ông đưa một tay chào và đổ xe cạnh chiếc xe của Francisca. Chào, tôi rất vui lòng khi thấy bà đến. Ông bảo một câu nói thông thường bâng quơ. Một lần nữa, ông lại vụng về như xưa trước mặt một người đàn bà mà ông quan tâm. Ông không biết phải nói điều gì trừ những câu chuyện nghiêm chỉnh. Mặc dù ông rất có khiếu hài hước, từ thâm sâu, ông lại thực sự là một người nghiêm nghị. Mẹ ông thường luôn luôn nói rằng ông bắt đầu trưởng thành từ lúc lên 4. Về mặt nghề nghiệp thì điều này có lợi cho ông. Nhưng theo ông, điều này chẳng giúp gì được cho ông khi ông đứng trước những người phụ nữ như Francisca Johnson. Tôi muốn xem ông chụp ảnh, kết hợp như ông thường nói. Bà sẽ thấy là công việc này khá nhàm chán đấy. Ít ra thì phần đông mọi người nghĩ như vậy. Nó không giống như khi ta nghe một người chơi đàn piano. Khi đó người ta có thể cảm xúc để tham dự và hoạt động với người kia. Trong việc chụp ảnh thì việc sản xuất và trình diễn bị tách biệt nhau bởi một khoảng thời gian dài. Ngày hôm nay thì tôi sản xuất ra ảnh. Khi những ảnh này đăng trên báo thì lúc đó mới là trình diễn. Còn tất cả những gì bà thấy ngày hôm nay chẳng qua chỉ là sự kéo tay. Nhưng rất mừng bà đến. Quả thật tôi rất hài lòng thấy bà có mặt ở đây. Jessica bám lấy lời cuối cùng đó. Đúng ra ông không cần phải nói những lời này. Ông có thể ngừng ở câu trước, nhưng ông đã nói. Quả thật, ông chân thành muốn gặp lại bà. Điều đó rõ ràng. Francisca hy vọng rằng sự có mặt của bà nơi đây cũng đủ để cho ông có một ấn tượng vậy. Tôi có thể giúp cho ông được gì? Bà hỏi trong khi ông đang mang đôi ủng cao su vào chân. Bà mang giùm cái ba lô màu xanh, còn tôi xách cái máy màu nâu và giá. Thế là Francisca trở thành phụ tá nhiếp ảnh. Ông ta nói sai, có quá nhiều điều để xem. Quả thật là một màn trình diễn, mặc dù ông không hề ý thức điều đó. Đây cũng là một điều làm ông cuốn hút bà. Vẻ dịu dàng, cái nhìn đăm đăm, những chuyển động nhịp nhàng của bắp thịt nơi cánh tay, nhất là cách ông chuyển động. So sánh với ông thì tất cả đàn ông mà bà biết đều có vẻ nặng nề, chậm chạp. Không phải vì ông vội, thật ra ông chẳng vội vã chút nào. Nơi ông như có một cái gì giống như một con hoảng khiến bà cảm thấy sức mạnh ẩn giấu dưới sự mềm mại của ông. Có lẽ ông gần giống một con báo hơn là một con hoảng. Đúng rồi, một con báo, bởi ông đâu phải là con mồi. Ngược lại thì đúng hơn. Bà tự bảo, Francisca đưa giùm tôi cái máy ảnh có quai màu xanh. Bà mở ba lô, thận trọng lấy ra chiếc máy ảnh mà ông thường nâng niu. Nhãn hiệu Nikon khắc trên nắp ống nhắm và bên trái phía trên là một chữ F. Ông quỳ gối nơi phía đông bắc cây cầu, áp mình sát chiếc giá ảnh mà ông đã hạ thấp. Tay trái ông đưa ra, mắt vẫn không rời ống nhắm. Bà đưa chiếc máy Nikon cho ông, nhìn bàn tay ông sửa lại ống kính khi ông chạm chiếc máy. Ông đặt nút tháo vào đầu sợi dây mà ngày hôm trước bà đã thấy để thò ra nơi túi áo lông. Ông kéo tấm che lên khỏi ống kính, lắp vào rồi lại tháo ra, một tay giữ đầu giá ảnh. Ông tháo chiếc máy ảnh trước ra và thay vào bằng máy Nikon mà bà vừa đưa. Vừa làm, ông vừa quay đầu về phía Francisca và cười. Cảm ơn, bà là một phụ tá hạng nhất đó. Bà hơi đỏ mặt. Chú ơi, Sao ông ta lại nói thế? Tại sao mình không trả lời đơn giản? Có gì đâu. Bà tự hỏi, mình cảm thấy mình chậm chạp bên cạnh ông ấy, mặc dầu đó không phải là lỗi tại ông. Chính là do mình, không phải do ông ấy. Mình vốn quen sống với những người không có tinh thần nhanh nhẹn như ông ấy. Ông băng qua sông, leo lên bờ kia, Francisca thì đi qua cầu, mang theo chiếc ba lô xanh, tiến lại phía sau kinh sai. Bà sung sướng một cách lạ lùng. Ông ta có một sức mạnh, một năng lực trong phong cách làm việc. Ông không bằng lòng với việc chờ đợi thiên nhiên. Ông tìm cách tự thích nghi với thiên nhiên bằng sự dịu dàng, bằng cách chuyển thiên nhiên theo cách nhìn sự vật của mình, bằng cách đo lường thiên nhiên bằng chính ý tưởng của mình. Ông đã đặt ý chí của mình lên thiên nhiên, chuyển dịch ánh sáng bằng cách dùng những ống kính khác nhau, những phim khác nhau, đôi khi cả kính lọc màu nữa. Ông không đối kháng, ông chỉ chế ngự thiên nhiên bằng khả năng và trí thông minh của mình. Chính những người nhà ông cũng chế ngự thiên nhiên bằng hóa chất và bằng máy cày, máy kéo. Nhưng Robert Kinsai có một cách để điều chỉnh thiên nhiên rất nhẹ nhàng, và sau khi xong việc, trả lại thiên nhiên nguyên vẹn. Bà nhìn chiếc quần sinh siết chặt lấy hai đùi ông khi ông quỳ gối xuống, chiếc sơ mi vải thô sờn căng trên lưng, mái tóc xàm xòa trên cổ áo. Bà nhìn ông ngồi, chụp thêm một bức, và bỗng nhiên, lần đầu tiên sau nhiều năm dài, bà thấy trong người dâng lên một ca muốn. Chỉ do từ việc nhìn một người khác, rồi bà đưa mắt về bầu trời chiều, thở một hơi dài, nghe thấy tiếng ông rủ nhẹ khi tháo tấm lọc màu ra khỏi ống kính không được. Ông lại lội sang bên kia bờ, phía xe đậu, đôi ủng cao su rẽ làn nước. Francisca cũng về lại bên kia bằng lối chiếc cầu, và khi bước ra bên kia cầu, bà thấy ông đang quỳ gối. Máy ảnh chỉa thẳng về phía bà. Ông chụp một tấm, lên máy, rồi chụp tấm thứ hai, thứ ba, khi bà đang tiến về phía mình. Bà cười gượng và hơi bối rối. Ông cười. Bà đừng ngại, tôi không sử dụng mấy bức ảnh này đâu, trừ khi bà cho phép. Xong việc rồi, tôi nghĩ chắc phải tạt về chỗ trọ tắm táp qua loa một tí trước khi đến chỗ bà. Nhưng nếu ông muốn thì cứ đến chỗ tôi. Tôi sẽ dành cho ông một chiếc khăn tắm, một vòi nước, đại loại các thứ. Bà nói bằng một giọng nghiêm chỉnh, dịu dàng. Được, thế thì ta đi. Tôi thu xếp đồ đạc trong chiếc Harry của tôi, rồi tôi sẽ đến liền. Francisca lái chiếc xe Ford mới tinh của Richard ra khỏi lùm cây. Theo lộ chính rời cầu Cedar, rẽ phải theo đường đến Quintuset, rồi hướng đông nam, về nhà. Sau lưng bụi mù đến nỗi bà không biết ông có theo liền sau không. Cho đến một lúc, khi qua khúc cua, bà thoáng thấy ánh đèn phía sau chừng trăm thước. Chắc là ông ấy rồi. Và bà nghe cả tiếng xe rú khi họ lên lối rẽ vào nhà bà. Sắt đứng sẵn trước sân chờ và sủa, nhưng im ngay lập tức như muốn nói. Đây là cái ông mà ngày hôm qua mà, không có gì lạ. Kinsai ngừng lại một lúc, vỗ về chú chó. Francisca đứng lại trước hiên, tắm chứ? Nhất rồi, bà dẫn đường cho tôi. Bà dẫn Robert vào phòng tắm ở lầu 1, cái phòng tắm mà bà đòi dùng riêng khi bọn trẻ đã lớn. Đó là một trong số rất ít điều mà bà nói riêng cho mình. Bà thường muốn tắm lâu buổi chiều và bà không muốn bọn nhỏ dành phòng tắm riêng của bà. Richard thì dùng phòng tắm khác, ở đây nhiều đồ đàn bà lung tung quá. Ông bảo vậy. Để đi vào phòng tắm, Robert phải đi ngang qua phòng ngủ. Francisca mở cửa, lấy từ phía trên bồn rửa ra nhiều khăn tắm, khăn chài lưng. Ông muốn lấy gì tùy thích. Bà cười và hơi cắn nhẹ môi dưới. Bà cho tôi mượn chai gội đầu, nếu không phiền lắm, chai của tôi để lại chỗ trọ rồi. Tất nhiên, ông chọn đi. Bà lấy ra ba chai, đặt trên bàn nhỏ, tất cả đều còn mới. Cảm ơn. Ông ném quần áo mới lên giường. Francisca để ý thấy chiếc quần kaki, áo sơ mi trắng và đôi sandal. Đàn ông vùng này không mang sandal. Cũng có một số bắt đầu mặc quần đùi chơi golf, nhưng sandal thì không bao giờ. Bà đi xuống dưới nhà và nghe tiếng vòi nước chảy. Ông ta bây giờ đang tắm. Bà nghĩ và thấy một cảm giác lạ ở phía dưới bụng. Hồi sáng sau khi ông gọi điện, bà đã lái xe 20 km đến Des Moines mua rượu. Không có kinh nghiệm, bà nhờ người bán chọn giùm. Hóa ra ông ta cũng như bà, nghĩ là chẳng rành gì ráo. Thế là bà loay hoay một lúc rồi tình cờ thấy chai mang nhãn Faboli Shella. Cái tên này gợi cho bà những kỷ niệm xa xưa, một loại rượu vang đỏ của Ý. Bà mua luôn 2 chai và thêm 1 chai brandy nữa. Rồi bà ghé một cửa hiệu cuối phố để mua ít chiếc áo dài mùa hạ. Bà chọn một chiếc màu hồng nhạt có dây treo hở lưng và một chiếc khác hở ngực hồng buộc bằng một dây nịt nhỏ. Bà cũng mua vài đôi sandal trắng kiểu khá đắt, gót bằng, có hoa giam may bằng tay khéo léo. Chiều bà chuẩn bị món ớt nhồi, sốt cà chua với gạo đỏ, phô mai bò băm nhỏ, rồi món salad rau mồng tơi, bánh làm bằng bắp và táo chiên phồng làm món tráng miệng. Bà để tất cả trừ táo chiên vào tủ lạnh. Bà vội vã thâu ngắn chiếc áo cho ngang với đầu gối. Một bài báo ở Des Moines ra hồi đầu mùa hè có viết rằng đó là kiểu thời trang của năm nay. Xưa này thật ra bà vẫn thường cho chuyện chạy theo thời trang này nọ là điều kỳ quặc, nhưng bà thấy chiều dài của váy như vậy hợp với mình, làm nổi bật dáng người bà. Còn rượu thì là cả một vấn đề. Ở đây người ta để rượu vào tủ lạnh, còn bên Ý thì lại không làm như vậy. Nhưng hôm nay trời quá nóng, không thể để ngoài bàn được. Rồi bà nhớ đến cái lều bên cạnh hồ nước. Ở đó mùa hè cũng chỉ độ 16 độ. Tiếng vòi sen trên lầu ngừng lại đúng lúc bà nghe chuông điện thoại reo. Đó là Richard từ Illinois gọi về. Ở nhà ổn cả chứ em? Ừ, ổn cả. Con bé của Caroline đến thứ tư mới dự thi. Ngày mai tụi anh có vô số thứ để xem. Bà và con anh sẽ về tối thứ sáu. Được rồi, vui vẻ nhé. Nhớ lái xe cẩn thận. Francisca, em có chắc là mọi chuyện ổn cả không? Giọng em hơi lạ lạ đấy. Không, em khỏe mà. Chỉ hơi nóng thôi. Tắm một cái là dễ chịu ngay. Tốt, vuốt ve con sắt. Giùm anh nhé. Nghe rồi. Bà đưa mắt nhìn con chó đang nằm thượt trên nền bê tông dưới mái hiên. Robert Kinsey bước xuống cầu thang và vào nhà bếp. Chiếc áo sơ mi trắng, cổ có nút, tay áo xắn lên cùi, dép nâu thẳm, vòng bạc ở cổ tay, hai nút áo trên mở để lộ ra chiếc dây chuyền bạc. Tóc còn ướt và được chải cẩn thận rẽ giữa. Bà thú vị nhìn đôi dép dưới chân ông. Tôi phải ném bộ quần áo làm việc vào xe và ngâm rửa mấy cuốn phim một chút. Ông cứ đi, tôi cũng phải tắm một cái. Bà có muốn uống bia trong lúc tắm không? Nếu ông có thừa một chai. Thùng lạnh ông đã đem vào nhà hồi nãy, ông lấy ra một chai bia và mở trong khi bà lấy 2 cái ly lớn. Khi ông đi ra ngoài sửa soạn dụng cụ, bà cầm chai bia lên lầu. Chú ý tới ông đã đổ đầy nước vào bồn. Bà dội sơ người, đặt chai bia xuống đất, rồi xác xà phòng khắp người. Chỉ vài phút trước thôi, ông ta ở đây. Bà nằm xuống ở nơi mà nước vừa mới bao phủ khắp người ông. Ý tưởng đó làm bà hết sức vì kích thích. Hầu như mọi thứ liên hệ đến Robert Kinsey đều mang vẻ kích thích. Cả một điều đơn giản như một ly bia lạnh trong lúc tắm đối với bà cũng thật tuyệt vời. Tại sao Richard và bà không sống kiểu như vậy? Bà biết điều đó một phần do thói quen, do quán tính. Cuộc sống vợ chồng thường hay gặp phải nguy cơ này. Thói quen khuyến khích cái tầm thường, và cái tầm thường cũng có điều dễ chịu của nó. Bà biết điều đó. Với lại còn trang trại nữa, như một đứa con dại, nó đòi hỏi người ta phải chăm sóc thường xuyên. Mặc dù bây giờ máy móc tân tiến đã làm cho công việc không còn nặng nhọc nhiều như trước nữa, nhưng vẫn còn một điều gì khác nữa. Sự tầm thường, tẻ nhạt là một chuyện, lòng sợ hãi, sự thay đổi lại là một việc khác. Và Richard sợ hãi sự thay đổi trong cuộc đời vợ chồng của họ. Dẫu thay đổi như thế nào đi nữa, nói chung, ông không bao giờ muốn nói về chuyện này là một chuyện nguy hiểm, xa lạ với nếp nghĩ của ông. Nhưng không phải chỉ một mình ông như vậy, mà cũng không phải ông thực sự chịu trách nhiệm về chuyện này. Vậy thì cái rào cản nào đã chắn ngang giữa họ và tự do? Không phải chỉ trong đời sống của họ ở trang trại, mà trong sinh hoạt nông thôn, tại sao lại làm trở ngại họ trong những quan hệ đơn giản? Tự nhiên giữa đàn ông và đàn bà, tại sao lại mất đi sự gần gũi? Tại sao có sự thiếu vắng? Các tạp chí phụ nữ đã nói về những vấn đề như vậy, và phụ nữ càng ngày càng mong muốn đóng một vai trò khác trong trật tự xã hội, cũng như trong phòng ngủ. Những người như Richard chắc là phần lớn đàn ông, đàn bà đoán thế, lo sợ những mong muốn như vậy. Theo một cách nào đó, phụ nữ luôn luôn đòi hỏi đàn ông là một thi sĩ, đồng thời là một người tình đam mê. Và phụ nữ không hề thấy đó là một mâu thuẫn, nhưng các ông thì thấy. Những cuộc hội họp, những buổi chơi bia, những sinh hoạt thuần nam giới, như bao gồm những tính chất chung, trong đó thi ca hay những gì tinh tế khác không có chỗ đứng. Vậy thì vì rằng nó là một cái gì tinh tế, một hình thức nghệ thuật, nó không thể có chỗ đứng trong cuộc sống của họ. Và thế là đàn ông vẫn tiếp tục những trò chơi, những hoạt động càng lúc càng dẫn họ đi xa khỏi cái tinh tế của đời sống vợ chồng. Trong khi ở quận Madison, những người vợ vẫn thở dài quay mặt vào tường trằn trọc suốt đêm. Hình như có một cái gì đó trong người Robert Kinsey khiến ông ngầm hiểu tất cả điều đó. Francisca chắc chắn như vậy. Bà vừa lau người, vừa đi qua phòng ngủ và đã thấy hơn 10 giờ. Trời vẫn nóng nực. Nhưng tắm xong, làm bà thấy mát cả người. Bà với tay lấy chiếc áo dài mới trong tủ. Bà vuốt mái tóc đen sâu, rồi buộc bằng một cái kẹp tóc bằng bạc. Đôi bông tay cũng bằng bạc, đôi vòng bạc và một chiếc xuyến bạc bà mới mua sáng nay. Nước hoa hiệu Chandivan, một tí phấn hồng trên đôi gò má, màu còn nhạt hơn cả màu áo, làn da đẹp, đôi chân thon, hoàn hảo dưới chiều dài của váy. Bà quay mình sang bên này, rồi bên kia, quan sát mình trong gương. Trông cũng được rồi nhỉ, bà tự nhủ. Và rồi, hài lòng bà nói thầm, mình khá đẹp đấy chứ. Dưới nhà, Robert Kinsey uống chai bia thứ hai và sắp xếp các máy ảnh. Bà bước xuống vào bếp. Ông nhướng mắt lên ngắm bà. Chú ơi, ông thốt dịu dàng, tất cả cảm xúc, suy tư và tìm kiếm của ông, một cuộc sống đầy cảm xúc, suy tư và tìm kiếm để hội tụ lại ở giây phút ấy. Và ông bỗng yêu Francisca, vợ của một trại chủ ở quận Madison, bang Iowa, từ thành phố Napoli đến đây từ nhiều, rất nhiều năm về trước. Tôi muốn nói, giọng ông hơi run, hơi khàn. Xin lỗi vì tôi bạo gan, nhưng mà bà đẹp tuyệt vời đến nỗi tôi không chịu nổi. Và phải kêu thét lên. Tôi nói nghiêm chỉnh đấy, Francisca ạ, bà đẹp tuyệt, theo nghĩa thuần khiết nhất của từ này. Bà biết ông ngưỡng mộ thực tình và chân thành. Bằng tất cả những phân tử của thân thể mình, bà đã tắm, đã vùng vẫy, đã lặn xuống như từ chất dầu thơm dịu dàng từ bàn tay của một vị thần đã bỏ quên bà từ bao lâu nay. Và giờ đây đang quay trở lại. Và vào chính lúc đó, bà yêu Robert Kinsey, nhà văn, nhà nhiếp ảnh gia ở Bellingham, bang Washington, người lái chiếc xe tải cũ kỹ màu xanh nước biển.